trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Từ Chén Cơm Thừa của tác giả Đào Nam Hòa qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Lần đầu vào Sài Gòn trọ học, khó khăn lắm ba mẹ tôi mới cho tôi đủ số tiền tối thiểu để ăn uống hàng ngày. Học xong buổi sáng là tôi tìm ngay quán cơm dọc đường kêu dĩa cơm. Cơm dọc đường là những quán cắm chiếc dù lớn ngay vỉa hè, chiếm lòng lề đường, bán xong buổi tối thu lại. Vì vậy phải nói là giá bình dân mà ăn cũng được, cũng chỉ gọi là tạm no vì sức đang lớn, chứ thiệt ra là phải hai dĩa mới đủ. Buổi trưa đó, khi tôi mới ăn, một cô gái đi chiếc Honda leo lề chạy thẳng vô quán cơm gần chỗ chủ quán làm, như có bà con gì đó. Thay vì đậu dưới lòng đường như bao nhiêu người khác, cô tháo cái găng tay, cởi nón và kiếm bỏ vô vỏ rồi treo lên tay xe. Cô đi vô nói nhỏ với bà chủ quán điều gì, rồi đi kiếm chỗ ngồi. Quán lúc này đông nghẹt, các bàn đều có bốn người nên cô chỉ có thể chọn ngồi cùng bàn với tôi hay là gần đó cũng có một người. Quán lề đường người xa lạ ăn chung là chuyện thường vì chật và ít bàn, không như các quán lớn hay là cửa hàng. Cô nhìn một chút rồi tiến tới bàn tôi. Có lẽ cô thấy vẻ mặt của tôi hiền lành, tuy ăn mặc hơi lam lũ. Cô vén chiếc áo dài rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, chờ đợi quán đem cơm ra. Lúc này tôi mới để ý, thật là may cho tôi, cô quá đẹp. Tôi không thể tả cô như những nhà văn khác. Khuôn mặt trái xoan, mắt bồ câu to tròn, mái tóc chấm lưng. Vì đã như vậy, chính tôi cũng không hình dung ra người đẹp như thế nào, mà chỉ có thể nói là tới lúc đó tôi chưa từng thấy ai đẹp như cô. Dĩa cơm được cô bé giúp việc quán mang ra, dĩa cơm thịt kho hột vịt nóng hổi còn bốc khói. Cô chậm rãi ăn, nhưng chưa tới nửa dĩa thì ngưng rồi kêu một chai xá xị. Cô ăn rất gọn, tới hột vịt và vài miếng thịt còn nguyên cũng như cơm, hầu như chưa đụng tới. Không như những người khác, thường trộn dĩa cơm rồi mới ăn. Xong cô đứng dậy đi về phía chủ quán trả tiền. Khi tôi thấy chiếc lưng cô vừa quay đi, chiếc áo dài xanh tha thướt nổi bật giữa trời nắng. Lúc đó tôi đang tính kêu thêm một chén cơm trắng, vì với tuổi sinh viên như tôi lúc ấy, dĩa cơm thường không đủ no. Trong một phần 10 giây suy nghĩ, tôi vốn nghĩ nhanh nên đôi lúc cũng sai lầm. Tôi thấy tội gì mà không sang nửa dĩa cơm gọn rẽ còn lại của cô qua dĩa cơm xào dưa cải đã gần hết của tôi. Thứ nhất là tôi đâu có ăn xin. Thứ hai, mấy người ngồi chung quanh tôi lúc này toàn là nam sinh viên. Nghèo khổ như tôi mới ăn cơm muội, có nhìn thấy chẳng nhầm nhò gì. Thứ ba là tôi tiết kiệm được 10 đồng cho chén cơm thêm. Thường khi khách ăn không hết, quán đổ vô một cái thùng để cho heo ăn. Bất quá tôi chỉ bớt của con heo hơn một chén cơm. Với lại nhìn cô là tôi đã có cảm tình, nên được ăn thừa của cô cũng chấp nhận và thấy vui vui. Vậy là khi cô đang trả tiền, tôi thản nhiên cầm dĩa cơm của cô gạt qua dĩa của tôi. Đúng lúc những hạt cơm cuối cùng từ dĩa của cô sang dĩa tôi, cô chợt quay lại. Nếu tôi là đứa bé ăn xin mà làm động tác đó là bình thường, nhưng rõ ràng ăn mặc đeo mắt kính như tôi là sinh viên. Quán không lớn, khoảng cách không xa lắm, đủ để tôi thấy khuôn mặt cô đỏ bừng lên rồi vội quay đi với đôi mắt cũng đỏ hoe, ngấn lệ. Y như người đang ăn trộm bị bắt quả tang, tôi hết sức lúng túng, chỉ muốn độn thổ, nhưng làm sao bây giờ, chẳng lẽ đổ lại. Cho nên tôi cứ cúi đầu gượng gạo ăn hết dĩa cơm. Ăn xong tôi kêu tính tiền, bà chủ quán bước gần đến tôi, bà nói: "Ừ, có người trả tiền cho cậu rồi, nó là cháu ruột của tôi đó." Tôi toan hỏi ai vậy, nhưng rồi chỉ cảm ơn bà chủ quán và bước ra. Đạp xe trở lại trường để ngủ, tôi như người mất hồn, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy xấu hổ như vậy. Nỗi ân hận ăn chén cơm thừa cứ dằn vặt tôi suốt buổi trưa ấy. Tôi không vào lớp ngủ như những buổi trưa khác, mà thẫn thờ dựng xe trước cái bốt nhỏ làm bằng gỗ dựng ngay trước cổng trường. Bốt này dành cho bác lao công ngồi gác. Buổi trưa nên bác đã về cái quán nhỏ sau trường, cũng là nhà bác, để ăn cơm. Tôi vào ngồi trong đó, đưa đôi mắt buồn rười rượi, nhìn không định hướng. Trường Viễn Thông Bưu Chính nằm ngay ngã ba đường Phan Đình Phùng và cuối Phạm Đăng Hưng. Xe cộ chỉ lưu thông một chiều, ngay góc đường nhà là nhà thờ Đa Cao. Lúc này có lẽ điều mà tôi mong ước nhất là đừng gặp lại cô gái bức ấy nữa. Xấu hổ tủi thân đến giường nào. Bỗng mắt tôi hoa lên, không phải vì đói như buổi sáng gần tan học, vì từ xa đường Phan Đăng Lưu, chiếc xe Honda đang từ từ chạy tới. Trên xe là cô gái mặc áo dài xanh. Tôi lúc đó không biết làm gì, cứ ngồi như pho tượng. Cô tiến vào trường, tất nhiên là phải đi qua bốt gác. Tiếng máy xe nổ nhẹ nhẹ, cô dừng lại rồi hơi nhoẻn miệng cười, hồn vía tôi như lên mây. Cô mới hỏi tôi: "Ủa, cô bạn học ở trường này hay sao mà ngồi đây vậy?"
Tôi mới học năm đầu diễn thông.
Ngưng lại một chút, tôi nói như phân quắc trần và cảm ơn người đã trả tiền cơm cho tôi.
Lúc nãy ở quán cơm.
Ngay lập tức cô mới ngắt lời: "Ôi, nhắc chuyện ấy làm gì, bỏ đi." Tôi cảm thấy gánh nặng nhẹ bớt vì cô gái không nhìn tôi dưới con mắt khinh dễ, mà ngược lại có vẻ thông cảm và một chút thiện cảm. Tôi nghĩ cô cũng học trường này nên tôi hỏi:
Bạn cũng học trường này và đang vào lớp ngủ trưa?"
Nhiên, cô gái xưng tên với tôi, học năm thứ hai Bưu Chính. Mọi khi về nhà, nhưng hôm nay có chút chuyện tính ghé con nhỏ bạn. Chắc giờ nó đang ở trong lớp. Không nghe rõ tên nên tôi hỏi:
"Bạn tên là Duyên hả?"
"Không, Nhiên, Nguyễn Thị Tự Nhiên, có nghĩa là không khách sáo đó. Học năm thứ hai nghĩa là hơn tôi 2 tuổi." Thấy cô cởi mở, tôi quên mất chuyện chén cơm thừa, tôi nói:
Mình thì tên Hòa, Đào Nam Hòa. Thôi, bạn vào đi."
Lại nhoẻn miệng cười, cô gái nhìn tôi rồi nói: "Hòa ngồi đi chơi nha, thôi Nhiên đi nha." Cô đi rồi, tôi dắt xe vào. Thay vì mọi khi để xe cho giải sinh viên Viễn Thông như mọi khi, thì tôi lại chạy qua giải dành cho Bưu Chính. Tôi quan sát thấy chiếc xe Honda của cô gái khi nãy và chiếc xe khác của những sinh viên ăn cơm xong vào lớp ngủ, chờ học giờ chiều. Tôi dựng xe ngồi một ghế đá gần đó, dưới hàng cây cổ thụ to cao rợp mát. Tôi đang ngồi suy nghĩ, bỗng lại giật mình khi từ giải lớp Nhiên xuất hiện đi về phía giải xe. Tôi đoán là Nhiên đã gặp bạn xong và ra về. Thấy tôi ngồi, Nhiên thản nhiên bước lại, ngồi không xa cũng không gần, vén tà áo dài để chiếc cặp lên đùi, im lặng một lúc, không ai nói lời nào. Tôi mở lời hỏi một câu mà đã biết câu trả lời:
"Nhiên gặp bạn chưa?"
"Rồi, sao Hòa không vào lớp để ngủ đi?"
"Tự nhiên hôm nay thấy khó ngủ quá, mà thường ngày Hòa cũng ít đi ngủ trưa, thường là đọc sách phải không? Thấy tôi có cuốn sách của Jean-Paul Sartre để gần cái chỗ ngồi, nhiên mới hỏi.
Hòa cũng đọc sách riêng thô sạch à?
Cũng đọc có nghĩa là nhiên đã đọc. Thấy người ta nói về cái thuyết hiện sinh nên mượn cái thằng bạn nó đọc để mà khi cần người có cái gì để nói chuyện.
Hòa có rối nói chuyện nghe cũng ngộ ngộ ghê vậy đó. Tôi không hiểu ý Nhiên nên tôi nói.
Ôi thì quà mượn thật mà, chứ đâu có tiền để mua.
Thôi đừng nói tới tiền bạc, không cần phải nói chuyện ấy đâu. Khi nào cần, hoặc có thể mượn sách, nhà Nhiên cũng có khá nhiều sách đó.
Mà Nhiên thích đọc cái loại sách nào?
Nhiều loại lắm, kiểu đọc để có cái nói chuyện khi cần giống quà vậy mà. Rồi Nhiên lại khẽ cười, thấy Nhiên khôi hài và cởi mở, câu chuyện tự dưng mỗi lúc sôi nổi hơn, như thể là chúng tôi quen nhau từ lâu lắm rồi. Nhiên mới hỏi tôi, cuốn sách nào mà Hòa thích nhất vậy?
Notre Dame de Paris.
À, còn bản nhạc?
Thôi thì như cánh giặc bay và hẹn hò.
Chắc Hòa biết cái câu mà hãy cho tôi biết bạn thích cuốn sách nào, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào.
Biết vậy theo Nhiên Hòa là người như thế nào?
Lãng mạn, quá lãng mạn đó.
Thế còn Nhiên thích cái cuốn nào và bản nhạc nào?
Sách thì thích cái cuốn Les Miserables và Mùa thu lá bay. Còn nhạc thì thích cái bài Cành hoa trắng và Người đi qua đời tôi.
À, tại sao Nhiên lại thích bài Người đi qua đời tôi?
Chắc là biết câu mở đầu á, người đi qua đời tôi trong những chiều đông buồn, nhưng mà Nhiên cảm thấy bài đó lúc nào cũng buồn, ngay cả khi hát trong những ngày hạ gắt nắng nữa. Ngưng một chút rồi Nhiên tiếp, vậy theo Hòa đó, Nhiên thuộc loại người nào?
Lãng mạn và đầy thương cảm.
Hòa biết đàn chứ?
Biết, nhưng mà cũng vỏ vẽ được mấy bài guitar thôi, cho có với người ta. Còn Nhiên thì sao?
Thì Nhiên cũng vậy đó, cũng biết chút ít hả.
Tôi ngạc nhiên. Nhiên biết chơi guitar không?
Không, chỉ biết piano hả.
Phải là nhà giàu có lắm mới học piano, nên đến lúc nào tôi nhìn kỹ Nhiên hơn một chút, mặc chiếc áo dài xa mới tin nè, có thêu mấy cái bông trắng nhỏ giữa ngực, chiếc quần đen lắng mướt mà đi đôi giày sandal nữa, rồi chiếc cặp táp bằng da, tất cả đều thuộc loại đắt tiền. Người đẹp nhờ lụa, nhưng đã quá đẹp, khuôn mặt lắng o mà lại còn thêm lụa nữa.
Tôi nghĩ ngay đến sự bất công, chả lẽ Thượng Đế hay là đấng nào đó lại dành cho một số người quá ưu đãi. Khi nhìn lại tôi, chiếc áo vải thô đã cũ, chiếc quần cũng đã sờn, trên tay chỉ vài cuốn sách.
Tôi liên tưởng tôi đang là Quasimodo, lão gù nhà thờ Đức Bà, và Nhiên là nàng kỳ nữ tuyệt đẹp, Esmeralda trong Notre Dame de Paris. Nhiên cắt ngang ý nghĩ của tôi, và tôi có cảm tưởng Nhiên đang đi đôi sandal trong bụng tôi.
Và đang so sánh đó
Tôi mới
rồi.
chối. Không, chỉ hơi buồn thôi.
Nãy giờ Nhiên có làm gì đâu mà Hòa buồn.
Thật ra tôi buồn là thật, vì giữa tôi và Nhiên có sự cách biệt như vậy, thì làm gì có những buổi gặp để mà nói chuyện nữa. Tôi mới hỏi, Nhiên có buồn không khi mất cái gì đó mà mình thích?
Dĩ nhiên là buồn rồi, mà Nhiên đâu có làm mất của Hòa cái gì đâu.
Tôi mới thật thà, không mất gì cả mà Hòa có cảm tưởng như là không còn được nói chuyện với Nhiên nữa. Tôi lặng thinh không nói nữa, Nhiên cũng im lặng, đầu hơi cúi xuống, nụ cười nãy giờ đã tắt. Tôi thấy có một chút buồn trên khuôn mặt thiên thần của Nhiên. Tôi có cảm tưởng thời gian trôi qua sao mà nhanh đến thế, sắp đến giờ học chiều. Sân trường đã đầy sinh viên, dãy xe hai bên trường, dãy VT và BC đã gần đầy. Một số thằng bạn nhìn tôi và Nhiên ngồi nói chuyện tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao mà tôi có thể quen được với Nhiên. Nhiên mới đứng dậy.
Thôi đến giờ học rồi, Nhiên vào lớp học luôn chứ về nhà không có kịp nữa.
Có lẽ mãi nói chuyện với tôi mà Nhiên quên cả về nhà nghỉ trưa. Kể ra thì tôi cũng có chút đỉnh diễm phúc. Tôi mới đứng dậy, khẽ nói, Hòa cũng vào lớp, thôi đi nha. Ngày hôm sau tôi không còn ngồi ở ghế đá nữa mà vô lớp ngủ trưa như thường lệ. Không ngủ được, tôi lấy sách ra đọc mà sao hàng chữ cứ nhảy múa lung tung. Nhà trường có hai dãy là viễn thông chung với điện thoại và bưu chính. Ở giữa là văn phòng nhà trường, thường học ngành nào đậu xe bên đó cho gần. 4 ngày sau liên tiếp, ngày nào tôi cũng đậu xe bên VT, rồi tản bộ ra ngồi ghế đá ở bên bưu chính. Buổi trưa lác đác, 2-3 sinh viên qua lại mà chả thấy Nhiên đâu. Tôi có làm gì đâu mà phải chờ Nhiên, mà sao bụng như nào nào. Thật là...
Là muốn kiếm Nhiên không có gì là khó, hai dãy lớp chỉ cách nhau mấy chục thước. Tôi chỉ cần leo qua văn phòng chung của trường là tới dãy lớp bưu chính. Canh gần tới giờ vào học, lãng vãng gần lớp thế nào chả gặp. Nhưng sao tôi không đủ can đảm làm việc quá dễ đó, hoặc là canh giờ tan học đứng ở cổng trường chặn đầu thì hết sảy. Người ta theo tò tò còn được, tôi không làm nổi việc đó. Vì mặc cảm tự ti hay sao? Sao hai dãy lớp giữa tôi và Nhiên gần như có cái gì vô hình cách ngăn, không cho tôi vào. Đối với tôi, ngồi ghế đá cũng là dũng cảm lắm rồi, và không làm gì cả, gần như chỉ còn chờ xung rụng và gần như ngồi theo vô thức. Đúng một tuần sau, kể từ ngày ăn chén cơm thừa, tôi lại ra ghế đá dãy lớp bưu chính ngồi ngắm những cụm mây trắng lững lờ trên bầu trời cao. 15 phút đã trôi qua nhanh chóng, còn hơn nửa giờ nữa là đến giờ học. Bỗng tôi giật mình, Nhiên đang đậu xe, thấy tôi ngồi, Nhiên tiến lại, ngồi xuống như tuần trước. Không cần, không gần cũng không xa, Nhiên mới nhoẻn miệng cười rồi mới hỏi, Hòa đang làm gì ở đây vậy? Tôi không trả lời mà tôi hỏi lại,
sao hôm nay Nhiên đi học sớm vậy?
Ở nhà Nhiên cũng không có ngủ nên tự nhiên hôm nay đi sớm một chút.
Tự nhiên đi sớm một chút.
Cả hai cùng cười khi tôi nhắc biệt ngữ Nhiên. Im lặng một chút, tôi thu hết can đảm rồi tôi mới nói,
Hòa cảm thấy thích, ước gì được nói chuyện với Nhiên như thế này.
Nhiên trả lời làm như vừa giỡn vừa bày tỏ trên nỗi niềm của hai kẻ mới hơi hơi nhớ nhau. Nói chuyện mà cũng ước nữa. Thế bao lâu Hòa muốn nói với Nhiên? Hằng ngày, hằng tuần, hay là mỗi tháng một lần vậy?
Thôi thì lấy trung bình là hàng tuần đi.
Chúng tôi lại lan man hết chuyện này tới chuyện khác. Chẳng may, chẳng mấy chốc thì tiếng chuông báo hiệu giờ học lại vang lên. Nửa tiếng nói chuyện thật là biểu khiển, cảm chừng như chỉ có mấy phút thôi. Rồi ước mơ của chúng tôi thành sự thật. Mỗi tuần Nhiên đều vào trường sớm hơn và chúng tôi đều có buổi ngồi nói chuyện như vậy. Những câu chuyện lắm khi sôi nổi về bất cứ đề tài nào. Kiến thức của Nhiên làm tôi kinh ngạc. Có thể chúng tôi nói với nhau cả năm vẫn cũng còn đề tài để nói. Nhiên quá đầy đủ về vật chất và quá dư về mặt tinh thần. Tuy vậy, chẳng bao giờ chúng tôi hỏi chuyện về đời sống hay là gia đình. Tôi chẳng biết Nhiên có bao nhiêu anh em, ba mẹ làm gì, và Nhiên cũng chẳng bao giờ hỏi tôi những chuyện ấy. Tôi không hiểu sao có người con gái nào trên đời này lại có thể kết bạn với người đã dám ăn thừa dĩa cơm của mình. Một buổi trưa tôi mới hỏi Nhiên.
À, ngồi nói chuyện như vậy Nhiên không có sợ hay sao?
Sợ mà sợ cái gì? Tình bạn trong sáng thì có gì đâu mà phải sợ.
Ôi thì dư luận đó, Nhiên cô không sợ sao?
Ôi hơi đâu mà sợ dư luận. Nhiên chỉ sống thật với chính mình thôi. Nhiên coi Hoài như một người bạn trong sáng vậy thôi, đâu có gì đâu. Tôi suýt phì cười rồi nói.
Vậy với mấy bạn khác của Nhiên không có trong sáng à?
Trời ơi, Nhiên có cả đống bạn gái cũng như trai. Bạn gái thì không nói chứ bạn trai thì chán lắm.
Sao mà chán?
Có ông mới gặp có chút xíu mà đã rủ đi ăn kem nè, rồi ra công viên nè. Có ông ra vẽ ta đây là giàu có. Còn có ông thì...
Nhiên khó quá. Ai mà có phước lắm mới gặp được Nhiên đó. Hồi nhỏ đó Hòa mê nhạc ghê lắm. Thường học khuya xong đó, radio có cái chương trình nhạc hòa tấu, đọc truyện nè, rồi giao hưởng nè. Hòa hay nghe nhất là những bài đàn piano cổ điển thuộc trường phái lãng mạn như là Chopin, Tchaikovsky.
Nhiên cũng thích nhạc cổ điển nữa, bữa nào đến nhà Nhiên đánh cho nghe nha. Tôi tưởng như tai mình nghe lầm nên tôi nói cho qua.
Bữa nào cũng được.
Nhiên bất chợt hỏi tôi nửa đùa nửa thật. Ngày nè Hòa không có sợ đến nhà Nhiên hay sao?
Ôi tình bạn trong sáng làm gì mà phải sợ.
Nhưng mà ba mẹ Nhiên khó lắm.
Đến nhà nghe đàn với tình bạn trong sáng, Hòa đâu có làm gì mà phải sợ ba mẹ Nhiên.
Nói vậy thôi chứ ba Nhiên đi làm xa, một tuần mới về một lần. Còn mẹ của Nhiên thì làm công chức thì cũng đi làm việc giờ hành chính mà. Chỉ có nghỉ được ngày Chủ nhật thứ bảy là thôi. Lần đầu tiên Nhiên nói về gia đình mình rồi tôi mới hỏi tôi. Con Hòa.
Ôi, ba Hòa làm lính, mẹ thì buôn bán ngoài chợ, nhà thì ở Biên Hòa, xuống Sài Gòn nhờ ba Hòa quen và xin cho Hòa ở trọ cùng với một số lính trong nhà mà của nhà mà trước đó để cho quân đội sử dụng, nay thì để không.
Chúng tôi lại tạm ngưng câu chuyện vì chuông đã reo đến giờ học. Ngày tháng trôi qua trung bình, nghĩa là không nhanh không chậm, chỉ vừa đủ cho hai chúng tôi mỗi tuần gặp nhau nói chuyện một lần, thế thôi. Cũng chẳng toan tính gì, vì nào ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Rồi việc đến thì nó sẽ đến. Một ngày đầu tuần thứ hai của tháng tư, tình hình trong nước đã có nhiều biến động, nhưng chúng tôi vẫn đi học bình thường, vì nhà trường không thông báo gì cả. Sáng ấy đang giờ học sáng khoảng 9 giờ, đột nhiên tiếng bom nổ thật gần trường chúng tôi, sau đó là vài loạt súng chả ai biết chuyện gì. Về sau biết là một phi cơ F-5 đã thả bom xuống Dinh Độc Lập, rồi mọi người chạy ra sân, tôi gặp Nhiên, hai đứa đứng nhìn nhau không nói. Nhưng lòng tôi thấy vui vì mấy khi gặp bất ngờ, dường như có một chút nhung nhớ đã xâm chiếm trong lòng nên gặp nhau dù vài ba phút cũng thấy vui và rất là khoái. Chỉ 15 phút sau, hàng trăm lính cảnh sát giải chiến kéo đến xe đậu kính sân trường, vì trường sát vách và đài phát thanh Sài Gòn, họ đến để bảo vệ. Sau đó trường thông báo cho tất cả sinh viên phải nghỉ học. Lúc này đường xá chật cứng vì tất cả cơ quan khác cũng cho nghỉ, chỉ có thể nhích từng bước trên các con lộ lớn như Đinh Tiên Hoàng, Phan Đình Phùng, Duy Tân, Thiền Tương. Tôi ở trọ đâu cần vội vã ra sau cùng, tới cổng thì Nhiên đang đậu. Xe vẫn nổ máy, Nhiên chặn tôi lại rồi Nhiên hỏi, Hòa, hôm nay nghỉ về nhà Nhiên ăn cơm đi nha. Rồi không đợi tôi ý kiến, Nhiên mới nói tiếp, sách nhà Nhiên nhiều lắm, Hòa cứ đại đó lấy mà đọc cho vui. Tôi hơi vân vân, dù sao nhìn bề ngoài Nhiên hơi hơn tôi xa. Ăn mặc chải chuốt toàn là hàng đắt tiền, không cần nói cũng biết là con nhà khá giả. Còn tôi thuộc tầng lớp bình dân, lại đi chiếc xe đạp lộc cộc. Tôi mới thăm dò hỏi.
Nhà như gần hay xa?
Gần, mà cứ theo đuôi Nhiên đi thôi. Nhiên đi chậm cho bà theo mà.
Trời chân đạo thiệt, được làm cái đuôi của Nhiên thì còn gì hơn.
Nói vậy chứ lúc đó đường kẹt cứng, xe đạp như tôi chắc luồn khỏi nhanh hơn Nhiên. Tới ngã tư Phan Đình Phùng, Công Lý, quẹo phải một chút. Tới một khu toàn là biệt thự, mỗi nhà bốn bề có hàng rào riêng. Khu ở rất tĩnh lặng, yên ả chứ không có chút náo nhiệt như ở những xóm bình dân ồn ào đông đúc. Nhưng leo xe lên vỉa hè, ngưng lại rồi xuống xe đưa tay luồn vào trong mở khóa, rồi đẩy xe vào. Tôi mới hết hồn. Trời ơi, biết vậy tôi không theo. Nhà lớn quá, chỉ nhìn qua cũng biết là nhà của quan chức cao cấp. Nhà hai tầng xây theo kiểu thời Pháp, rộng rãi, bên trong trang trí toàn là đồ sang trọng. Mà lần đầu tiên tôi mới trực tiếp trông thấy có cả cặp ngà voi treo trên tường và những đèn chùm rủ xuống từ trần nhà trông rất đẹp và sang trọng. Một cái tủ đựng bóng mượt lấp lánh những ly tách rượu và máy Akai to, một kệ sách bằng gỗ quý đóng sát tường với vài trăm cuốn sách đủ loại, bộ salon bằng gỗ chạm trổ rồng phượng. Bước vào tôi đã chó mắt lên, nhưng tự ái của thằng con trai nên tôi đã chỉ khẽ nhìn sơ. Tôi chú ý nhất là cái đàn Grand Piano mới tinh đặt ngay kế cửa sổ phòng khách, trông ra vườn hoa với 17 loại hoa khoe sắc dưới nắng mai. Nhiên dọn sơ nhà cửa vừa rót nước ra ly, đẩy về phía tôi, mở to cánh cửa rồi Nhiên mới hỏi bâng quơ. Hoa thích hoa nào?
Qua 10 giờ, màu hồng nhẹ nhàng, sáng nở chiều tàn, nhưng mà mai nở tiếp, ngày nào cũng nở.
Hoa nói câu đó có triết lý không vậy?
Nhưng hiểu vì sao cũng được.
Cả hai chúng tôi cùng cười vì thật ra có câu trả lời rồi. Vừa lúc đó em Nhiên và Phương cũng về đến. Phương học lên Quý Đôn, trường cũng cho về vì vụ đánh bom vừa qua. Lịch sự tôi đứng dậy nhưng chưa lên tiếng thì Phương mau mắn hỏi, nói: Dạ chào anh. Thì Nhiên đã nói: Đây là Hòa, bạn của chị đó, học cùng trường. Thôi em xuống giúp chị nấu cơm trưa, có anh Hòa ăn nữa đó nha. Còn mình tôi đứng sớ rớ, tôi lại cây đàn vén tấm khăn phủ lên gõ gõ. Nhiên chạy lên hỏi: Ồ, Hòa biết chơi piano à?
Không, chưa thấy cái đàn piano bao giờ. Mà Nhiên học đàn lâu chưa?
Hai chị em Nhiên học lâu rồi, học từ nhỏ lận.
Ước gì được nghe Nhiên chơi một bài.
Mà Hòa muốn nghe nhạc gì?
Cái gì cũng được, nếu Nhiên đàn thì còn hân hạnh nào bằng.
Nhiên chưa có đàn cho người con trai nào đâu đó, phải là người đầu tiên đó nha.
Nhiên chỉnh ghế lại bắt đầu tập trung. Nhiên chơi nhạc Chopin bài Nocturne 9 số 2, bài nhạc êm đềm giữa ánh trăng vừa hé, mang đầy phong cách của trường phái lãng mạn. Tôi lắng nghe, trời ơi sao mà trời thương tôi thiệt. Tôi có lọc được một hoa khôi của trường, một cô con gái nhà quý tộc, cho nghe bài tôi thích. Một lát sau, tiếng Phương gọi.
Chị Nhiên ơi, phụ em dọn cơm đi.
Nhiên mới bảo tôi.
Xuống nhà ăn cơm với hai chị em của Nhiên nha anh Hòa.
Nhà bếp cũng đẹp và ngăn nắp, sáng sủa vì có tới hai cửa sổ và một cửa hậu. Tủ đựng chén bát, toàn hàng kiển của Tàu, Nhật, nhìn sang trọng, tủ lạnh, bếp nồi ngăn nắp và sạch sẽ. Cơm xong chúng tôi lên nhà uống nước, tôi khá ngạc nhiên. Phương, em của Nhiên cũng vui vẻ nói chuyện với tôi, thậm chí còn yêu cầu tôi khi nào rảnh ghé lại nhà kèm thêm toán cho em, khi tôi biết tôi giỏi về toán. Phương cũng hỏi tôi về dăm câu về tỉnh tôi ở mà Phương chưa có dịp tới. Nhiều câu hỏi rất là ngây thơ, Phương mới hỏi tôi.
Anh ở Biên Hòa, vậy có hay ra sông Đồng Nai không?
Có chứ, đó là con sông gắn liền đời anh mà.
Anh ra sông để làm gì?
Ôi, thì làm thơ và ngắm mây trời.
Vậy bữa nào dạy em làm thơ với nha.
Lan mang một lát, xong Phương cũng lên lầu nghỉ trưa, còn tôi và Nhiên ngồi nói chuyện, tôi mới nhắc lại. À, Nhiên nhớ Hòa thích cái bài Hẹn Hò của Phạm Duy chứ?
Hòa muốn nghe.
Rồi không chờ tôi trả lời, Nhiên đi tới cây đàn bắt đầu chơi. Hết bản nhạc, tôi như là mê mẩn. Trời ơi, sao mà nhanh quá vậy? Thật là diễm phúc khi nhìn những ngón tay lả lướt đang nhảy múa trên phím đàn do một nàng tiên áo trắng thả hồn mình trong giai điệu buồn thảm của bài nhạc. Mái tóc thề lòa xòa bay nhẹ rung động theo bài nhạc của bờ vai Nhiên. Những lúc thăng trầm nhanh chậm làm tôi có cảm tưởng mình đang hẹn hò ở một chốn mơ ảo nào đó. Nhưng cuộc vui nào chả có lúc tàn. Tôi đứng dậy xin kiếu ra về, nhìn trời cao, tôi thấy những đám mây trắng bay gặp nhau rồi tan loãng, mất hút ở lưng trời.
Ngày 27 tháng 4, chúng tôi vẫn đến trường nhưng không học. Cô thầy cũng không có tới, đứng lớ vớ một lát, mạnh ai nấy về. Tới cổng, từ xa Nhiên xuất hiện, dáng vội vã, mắt tôi ra qua bên đường. Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ gần nhà thờ đa cao, rất ít người qua lại. Tôi hơi ngạc nhiên khi lần này Nhiên ngồi gần như sát vai tôi. Tôi im lặng chờ đợi. Nhiên mới nói nhanh: "Ồ, sáng nay ba Nhiên mới về, đang giục cả nhà chuẩn bị gấp quần áo hành lý để đi ra nước ngoài. Buổi sáng trời trong xanh mà tôi tưởng có sét đánh đâu đây, sẽ không còn gặp Nhiên nữa, không còn nghe tiếng piano tuyệt vời nữa, không còn những buổi nói chuyện nữa." Nhiên mới cắt ngang ý nghĩa của tôi, rồi Nhiên mới nói: "Hay là Nhiên về nói với ba cho Hòa đi theo, vì không chỉ có một mình gia đình Nhiên mà có một số người khác nữa." Tôi mới nói nhanh:
"Chắc là không có được, vì ba Nhiên không có biết Hòa, với lại Hòa muốn đi cũng phải về nói với ba mẹ chứ."
"Thôi, khi ra nước ngoài rồi Nhiên sẽ tìm cách liên lạc với Hòa sao?"
"Chắc Hòa sẽ học tiếp năm sau ở trường. Nhiên cứ gửi thư về ai quen đó rồi nhờ đưa lên trường."
Em lặng một chút, bỗng Nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhiên nói khi đôi mắt đã long lanh: Thôi, anh ở lại, em đi nha." Rồi lần đầu tiên Nhiên nắm hai tay tôi siết mạnh. Xong Nhiên quay đi, hai giọt lệ long nhanh xuống đôi má. Nhiên nhanh chóng đứng dậy và ra về. Tôi cứ ngồi ở bãi cỏ, lâu đến chừng nào thì không biết, chỉ biết là tôi chả còn nghĩ gì nữa. Cũng chả cần phải diễn ra nỗi buồn và đau xé như thế nào của cảnh chia ly. Trời đất như đang một cơn giông bão khủng khiếp cuốn mất đi cái gì quý giá nhất ở trên đời. 7 tháng quen nhau, tôi chưa dám nắm một cái bàn tay của con gái một lần nào của Nhiên. Không hẹn mà tuần nào chúng tôi cũng tự động gặp nhau, ngồi dưới ghế đá sau trường, trò chuyện tới mấy chục lần. Tôi quen từng ánh mắt, nụ cười của Nhiên. Nhiên như một ánh sao sáng đến với tôi giữa trời đêm cô tịch, tuy xa mà gần. Ánh sao không phải của tôi mà ánh sao chiếu chỗ tim tôi một chút bâng khuân. Ảo mộng cho tôi thấy vẫn còn chút tình người không phân biệt. Dù có một cái hố năm sâu thẳm, từ một chén cơm thừa, định mệnh đã đẩy chúng tôi xa lưới. Chúng tôi là những con người nguyên khối, có tâm hồn biết thương yêu, với những tự do bay bổng. Dưới mắt chúng tôi, tình cảm luôn là báu vật vô giá và trong sáng, quyến rũ, bao hàm ý nghĩa khát vọng, chống lại những gì giả dối, giả nua, cưỡng bức. Nó đáp ứng nhu cầu tự nhiên của con người. Cả hai chúng tôi đều dám đối diện sự thật, không có e sợ trước trở ngại bất công hay là dư luận. Tôi và Nhiên đến với nhau vì tôi là trai và Nhiên là gái. Chỉ có trai và gái mới có thể chuyện trò kéo dài lâu như thế. Nhưng lần đầu tiên Nhiên xưng hô anh em và nắm tay tôi, lần thứ hai đôi mắt em ngấn lệ, thì đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp em. Những con số lần đầu, lần hai và lần cuối là con số biết nói của yêu thương và đau khổ. Và tôi cũng chưa kịp nói tiếng em nào với Nhiên cả. Sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương, viết để nhớ lại thời sinh viên trường Võ Tánh. Qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương, Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.